Kính mời hội thánh đồng đứng lên, tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Cô-lô-se đoạn 2 từ câu 6 đến câu 19. Anh em đã nhận Đức Chúa Giê-xu Christ thể nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy, hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, vì theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục chăng. Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời, hãy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, và Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. Anh em đã bởi phép bếp tem được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình trong không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ và đã tha thứ hết mọi tội lỗi chúng ta. Ngài đã xóa tờ ký lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cũng phá hủy tờ kế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường trước thiên hạ. Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống hoặc ngày lễ hoặc ngày mặt trời mới, mặt trăng mới, hoặc ngày sa bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Chớ để cho những kẻ cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhường mà muốn thờ lại các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tình xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắc léo và được sự sinh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. Amen.
Có một câu chuyện được kể cũng xảy ra cũng mới gần đây thôi. Có một người cha trẻ tuổi có hai người con. Người vợ của mình trẻ qua đời khi đứa con thứ hai sinh ra. Một đêm nọ, người này, một con cái Chúa cầu nguyện, xin Chúa thêm sức cho, thì Đức Chúa Trời hướng dẫn ông đến cái câu kinh thánh trong Cô-lô-se đoạn 2 câu 10. Anh em lại nhờ Ngài mà được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Khi mà ông đọc câu kinh thánh này thì Chúa đã nhắc nhở người đàn ông trẻ tuổi này rằng Ngài hiện diện đầy đủ trong Chúa Giê-xu Christ, và đó là cái nguồn an ủi cho ông, dù rằng cái hoàn cảnh của ông có bi đát đến cái mức nào đi nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi thông thường chúng ta đến với Chúa, hay nói một cách khác đến với Đức Chúa Trời, trong những cái tâm sự phiền não, thường thường là như vậy. Tôi ít thấy người nào khi mình vui mừng mà chạy tới mà xin hay là cầu xin với Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta đến với trong cái tâm sự phiền não, bởi vì chúng ta mong muốn có những điều tốt hơn để có thể thỏa mãn cái nhu cầu chúng ta một cách hoàn toàn. Dù có sở hữu nhiều điều đi nữa, tiền bạc, của cải, quyền thế, nhưng mà vẫn không có được cái sự thỏa mãn thật sự ở trong cái tâm hồn hay là cái linh hồn của mình. ngoại trừ tìm đến Chúa Giêsu Christ. Nếu quý ông bà, anh chị em có thể gặp nhiều người họ rất là tài ba, quyền thế, giàu sang, nhưng mà cái khoảng trống của tâm hồn không bao giờ khỏa lấp được cho tới lúc họ tìm kiếm hay là thấy được Chúa Giêsu Christ. Bởi vì Chúa Giêsu Christ đã coi như có thể nói là tặng cái mạng sống của Ngài, hay là cái mạng sống của Ngài được tặng cho cái thế gian này hay là mọi người. Và Chúa bao giờ cũng muốn chúng ta có một cái sự thông công tuyệt vời nhất đối với Ngài qua đức tin, để mời có thể hưởng được cái sự sung mãn. Là người mục sư, đôi khi tôi cứ suy nghĩ hoài, tại sao nhiều con cái Chúa không có cảm được hay là nhận được cái sự sung mãn trong Chúa Giêsu Christ? Thì sáng hôm nay đoạn Kinh Thánh trong Côlôse sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Bởi vì là chúng ta cần phải lấp đầy tâm trí của chúng ta bằng cái chân lý trong lời của Kinh Thánh về những cái nguồn phước hạnh thuộc linh. Mà muốn tìm kiếm những cái nguồn phước hạnh thuộc linh hay là biết cái phước hạnh thuộc linh ở đâu thì phải trở về lại trong Kinh Thánh. Đôi khi lời của Chúa giúp đỡ để mà có thể tháo cái áo dơ của chúng ta ra, hay là lột sạch chúng ta ra, lấy những cái điều vô ích trong cái con người hay là trong cái tâm trí của chúng ta, để chúng ta có thể thật sự nhận Chúa Giêsu Christ là đấng đầy đủ cho mọi nhu cầu. Thì lúc đó chúng ta mới kinh nghiệm được phước hạnh của Ngài. Kính thưa hội thánh, khi mà chúng ta học về hội thánh Côlôse là có 5 cái nguồn tư tưởng hay là 5 cái đạo lạc đi vào trong hội thánh Côlôse, chứ không phải là một. Cái nhóm tri huệ giáo nói là tin Chúa Giêsu nhưng mà phải tin các điều khác nữa thì mới được sự cứu rỗi. Rồi những cái đạo lý về chiêm tinh, về thần bí hay là huyền bí cũng đi vào trong hội thánh Côlôse. Rồi những cái vấn đề luật lệ coi như là bó buộc con cái Chúa trong hội thánh Côlôse. Làm con cái Chúa trong hội thánh Côlôse coi như là không biết cái đường nào để mà xoay sở. Thành ra thấy được cái phước hạnh của Chúa nhưng mà không có đụng được, bởi vì những cái điều đạo lạc đi vào, những tiên tri giả dạy dỗ những điều sai trật. Họ thờ phượng các thần hay các thiên sứ thay vì trở về lại thờ phượng đấng chân thần. Thay vì Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh mà bây giờ tới 5 cái đầu mà không có Chúa Giêsu Christ để mà hướng dẫn hội thánh. Đó là cái tình trạng của hội thánh Côlôse. Và chúng ta thấy cái tình trạng này có thể xảy ra rất là nhiều trong các hội thánh ở xứ Hoa Kỳ này cũng giống như trên thế giới nếu mà không có cẩn thận. Sự sống đầy trọn thì đòi hỏi những điều gì? Cơ đốc nhân, nếu mà chúng ta có sự sống đầy trọn trong Chúa Giêsu Christ thì người cơ đốc nhân phải vững vàng, người cơ đốc nhân phải có sự sáng suốt từ Chúa, và người cơ đốc nhân phải biết rằng mình được sự tha thứ rồi. Và chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Tôi xin cầu nguyện trước. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là diệu kỳ. Lời của Chúa là linh lương nuôi dưỡng cho đời sống tâm linh của chúng con. Lời của Chúa cũng là những sự sửa dạy chúng con, để chúng con hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cơ đốc nhân vững vàng là vững vàng sau đây. Lời của Chúa chép câu 6, câu 7. Anh em đã nhận Đức Chúa Giêsu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy, hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững. Tùy theo anh em đã được dạy dỗ, hãy dư dật trong sự cảm tạ. Bước đi trong đấng Christ. Lời của Chúa Phaolô nhắc nhở rất là rõ ràng. Đối với sứ đồ Phaolô, khi mà đã nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để mà có được sự sống đời đời, thì chúng ta phải bước đi theo Chúa. Rất là đơn giản. Bước theo Chúa. Và mỗi cái khía cạnh trong cái đời sống của con cái Chúa, hay là cái hành trình của chúng ta trên cái con đường đời mà Chúa cho còn sống đó, và tùy thuộc vào cái mối quan quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu Christ. Làm sao để mà lập được cái mối quan hệ đó? Đầu tiên phải cầu nguyện để nói chuyện cùng Chúa. Điều thứ hai, phải học hỏi lời của Chúa để biết Chúa dạy cái gì. Những đôi khi đọc lời của Chúa không hiểu, nhưng mà lời hứa của Chúa khi mà con tin nhận Chúa Giêsu Christ thì Đức Thánh Linh sẽ ở trong lòng của con. Và cái vai trò của Đức Thánh Linh để hướng dẫn con hiểu hay là rõ được lời của Ngài. Đó lý do tại sao mà chúng ta cần phải cầu nguyện để Đức Thánh Linh hướng dẫn, để mà đọc lời của Chúa, để mà rõ được lời của Chúa, để được Ngài hướng dẫn để có thể áp dụng được lời của Chúa. Còn nếu mà không có cái sự hướng dẫn đó thì chúng ta đọc Kinh Thánh giống như là đọc tiểu thuyết, hay mở Kinh Thánh ra đọc hai hàng là ngủ rồi. Rồi không những bước đi trong Chúa, nhưng mà nói đồng thời phải chăm rễ. Quý ông bà anh chị em, nếu ở nhà trồng cây thì thấy mình gieo cái hạt xuống, cái hạt nó phải nảy mầm và cái rễ phải thấm xuống đất. Mà cái rễ càng sâu bao nhiêu thì cái cây nó càng cao bấy nhiêu. Cái đó là cái nguyên lý hay là cái nguyên tắc tự nhiên. Quý ông bà anh chị em để ý qua trong những cái trận bão thổi qua thành phố Houston, những cái cây ngã gục xuống đó, thấy nó không có rễ. To thiệt to mà rễ có bấy dai à. Gió thổi cái ào cái là ngã liền. Thành nếu mà đi về cái vùng West Texas, thấy cái cây không cao, nhưng mà cái rễ đâm còn sâu hơn là cái chiều cao của cái cây. Thành ra mưa xa, bão táp, cả trăm năm cây cũng không ngã gục. Cây ở nhà mình mới trồng mới 6-7 tháng, mới lên và gió thôi cái ào cái nó ngã rồi, mà thấy cái rễ có bấy dai à. Chưa đầy 1 feet, 2 feet, và gió thổi cái gãy liền. Cái cuộc đời theo Chúa của chúng ta cũng vậy. Khi còn là con trẻ sơ sinh, còn uống sữa đó, thì mình uống sữa, nhưng mà đồng thời phải bắt đầu ăn đồ ăn đặc. Cũng giống như cái cây trồng xuống, cái rễ càng sâu bao nhiêu thì càng vững vàng bấy nhiêu, thì mới đối diện được những cái phong bao bão tố cuộc đời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đọc trong Kinh Thánh tới Khải Huyền đó, tới 7 năm đại nạn. 7 năm đại hạn tức là 365 ngày nhân lên cho 7, tức 73 tức là gần 2000 mấy ngày đó. Chúng ta mới từ ngày 22 tháng 3 cho tới bây giờ mới có 4 tháng nè, mà ỏi hết trơn. Mới có 4 tháng ỏi hết trơn. Mà thành ra tôi suy nghĩ rằng Chúa cho cái đại nạn xảy ra để chúng ta tập dượt xem tới cái sức mình tới đâu. Đó, bung rễ hết. Thành ra cầu nguyện Chúa và rễ phải thật sâu thì mới chịu đựng được những cái bão tố của cuộc đời xảy ra. Đó là cái nguyên lý hay là cái nguyên tắc Chúa dạy. Rồi không những chỉ đem rễ mà phải lập cái nền. Xây một cái nhà phải có cái nền. Cái nền càng chắc chừng nào đó thì mưa sa bão tố không có thổi đi được. Không có xây cái nhà trên cát, bởi khi mưa sa bão tố tới thì nó cuốn trôi cái nhà đi. Thành ra Phao-lô dùng những cái hình ảnh rất là rõ ràng để nhắc nhở con cái Chúa rễ phải sâu. Nhưng rồi ông lại nói phải lấy đức tin cho bền vững. Lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Đức tin cho bền vững là diễn tả cái sự trưởng thành trong Chúa, cái sự phát triển trong Chúa. Khi mà nói về cái cụm từ đó, đức tin cho bền vững, cái từ ngữ này ám chỉ là toàn bộ hệ thống giáo lý và chân lý mà cơ đốc nhân phải học qua. Như vậy toàn thể hệ thống giáo lý của cơ đốc nhân, của hội thánh chúng ta là gì? Khi một người mới bắt đầu cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, những con cái Chúa đó học giáo lý báp têm để làm lễ báp têm rất là cơ bản. Kế tiếp con cái Chúa học cái giáo lý căn bản là cái kế tiếp để mà biết được Đức Chúa Trời là ai, Chúa Giêsu Christ, Đức Thánh Linh, Hội Thánh là gì, vân vân vân. Trong cái tình những cái giáo lý cơ bản cần phải biết cái nền tảng và phải biết giáo lý ba ngôi Đức Chúa Trời. Phải biết, tôi dùng cái chữ biết giáo lý ba ngôi Đức Chúa Trời vì đó là cả một cái sự huyền nhiệm trong đó, để rồi có thể đọc Kinh Thánh, hiểu được Kinh Thánh, để mới có thể thỏa vui trong Chúa với cái giáo lý ba ngôi đó. và đồng thời học thêm những cái điều khác nữa. Hội thánh có những lớp 101 để những người coi như là cái trách nhiệm là gì. Tới cái lớp 202 là để biết cái cách học kinh thánh, cách cầu nguyện là như thế nào. Tới lớp 301 để mà biết được cái ân tứ Chúa cho tôi là cái gì để tôi có thể phục vụ. Tới cái 401 trong cái chương trình truyền giáo mà Chúa đặt để cho hội thánh là cái gì. Bởi cái 501 lãnh đạo là phải như thế nào mới là lãnh đạo. Và đồng thời có những cái sự bổ sung để có thể rập ràng lại với nhau. Và đây cả một cái hệ thống tinh lý chúng ta cần phải đi qua. Tại vì đôi khi chúng ta học trên ngọn mà không có cây gốc, thành ra mưa sa bão táp, cái thân thì to mà không có cái rễ, gió thổi cái sập liền. Chúng ta phải đâm rễ, lập nền, đức tin bền vững, thì lúc đó cái cây mới lên cao được. Mưa sa, bão tố, biến cố cuộc đời hay bất cứ điều gì xảy ra, niềm tin vẫn không lung lạc, đời sống vẫn thỏa vui, cái sự vui thỏa trong lòng không có mất, còn nếu không sẽ bị mất liền. Mà mới có 3 tháng à, mới có 3-4 tháng à, mà nếu thử nghe những anh chị em mà bị đi học tập đó, đôi khi ở trong tù tới 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm. Mà nếu mà cái niềm tin không có vững vàng thì làm sao mà sống được? Phải có cái niềm hy vọng trong đó. Thành ra cái đời sống mà dư dật thì con cái Chúa phải có cái sự cảm tạ. Ông nói đến là tiếng em dạy dỗ và dư dật trong cái sự cảm tạ nữa. Thành ra trong bất cứ cái hoàn cảnh nào cũng có thể cảm tạ được hết. Và phải dư dật trong cái sự cảm tạ. Thành ra cái người con cái Chúa phải luôn luôn biết tạ ơn Chúa về những phước hạnh và cái công việc Ngài làm trên cái đời sống của mình. Chúa cho cái khổ hạnh nó xảy ra, thành ra mình phải suy nghĩ có bài học gì, tạ ơn Chúa về cái bài học đó. Người Việt Nam mình đôi khi có câu thất bại là mẹ thành công, không ai ra đời là thành công hết, nhưng cũng phải té lên té xuống, dập mình dập mẩy là mới lên được. Con cái của chúng ta, quý ông bà anh chị em nuôi con cái, đâu có phải mới sinh ra cái tự nhiên nó đứng dậy nó chạy đâu. Nó bò bò, nó đứng lên rồi nó té xuống, nó đứng lên nó té xuống, nó đi 2-3 bước nó té xuống. Mà mình càng sợ, mình không cho nó đi thì nó sẽ không có biết đi luôn. Nó té lên té xuống một hồi cái nó đi được, nhưng nó cũng dập mình dập mẩy. Cái đó là cái tiến trình, quý ông bà anh chị em ơi, là trong cái sự nuôi dưỡng con cái hay là bất cứ cái công việc gì của ông bà anh chị em làm đều phải qua cái tiến trình đó. Thành ra phải chăm rễ, lập nền, đức tin cho bền vững, và trong mọi sự phải dâng lời tạ ơn Chúa. Cái điểm kế tiếp, người cơ đốc nhân Chúa cho cái sự sáng suốt. Hãy giữ chừng, kẻo có hay lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục chăng? Vì sự đầy dạy của bản tính Đức Chúa Trời thải đều trong Đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà được sự đầy dạy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thế lực. Phaolô muốn nói gì với hội thánh Colossae? Nói là quay chừng trước tà giáo. Trong cái thời bình yên, tà giáo vẫn hoành hành. Trong cái kỳ mà loãng lạc thì tà giáo lại càng mạnh hơn. Những cái đạo lạc mà để lấy Chúa Giêsu Christ ra khỏi hội thánh, hay là hạ cái giá trị của Chúa Giêsu Christ, nó đã xảy ra từ trong cái thời của hội thánh Colossae rồi, thế kỷ thứ nhất rồi. Và con cái Chúa hội thánh Colossae lúc đó là thay vì thờ Chúa hay là Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh thì lại thờ thêm các thiên sứ nữa. Đã xảy ra từ cái thời hội thánh Colossae. Và nói trong cái thời loạn lạc á, thì có nhiều tiên tri giả á, có nghĩa là những con chó sói, cái hình ảnh là con chó sói đội lốt con cừu len lỏi vào trong hội thánh và nói hay là truyền bá những cái giáo lý lạc đó, làm cho con cái Chúa hoang mang và mất niềm tin. Và sự thật đã xảy ra rất là nhiều. Trong cái chuyến đi Italy vừa qua, kính thưa quý ông bà anh chị em, những cái người tà giáo chối bỏ Đức Chúa Trời Ba Ngôi hay là chối bỏ thân vị của Chúa Giêsu Christ, họ đi truyền giáo mạnh mẽ ngay nơi thành phố Rome. Đó, khi tới những cái thành phố khác mà chúng tôi có cơ hội đi thăm viếng, họ đi qua thuốc bên đó, mà những người đó là từ bên Mỹ qua. Họ nói họ là những người missionary, họ truyền giáo bên Mỹ, chưa đủ rồi họ qua tới bên Âu Châu, rồi họ qua bên Việt Nam, rồi họ qua bên Nam Hàn, rồi qua khắp nơi. Khi mà nhìn trở lại như vậy, tại sao những người coi như là tà giáo mà họ đi truyền giáo mạnh như vậy, trở lại chúng ta nói là chúng ta là chánh giáo, tin đạo của chúng một cách chân chính, thì tại sao chúng ta lại yếu ớt trong cái vấn đề truyền giáo? Ngay cả khi mà chúng tôi tới đó là họ cần phải phát ra. Họ đi từ bên Mỹ qua truyền giáo, mấy anh bên Mỹ hả, bây giờ mang cái này về lại bên Mỹ, rồi họ trình bày rất là lớp lang, họ có sự huấn luyện. Chúng ta phải cầu nguyện Chúa để hội thánh chúng ta cũng phải có cái sự huấn luyện, để sau cái kỳ đại dịch mà Chúa nói tới lúc rồi con, là mình là cái gì cũng phải sẵn sàng hết. Giống như chúng ta học là giáp trụ của người thánh đồ đó, tới lúc mà khi mà Chúa nói tấn công đó, là rút gươm ra là phải có lời của Đức Chúa Trời. Cho rút gươm ra mà chỉ có cái vỏ không thôi là hơi nguy hiểm, hay là chỉ có cái cán không là mệt lắm, là lúc đó chúng ta chỉ chạy thôi, không có tấn công được. Chúng ta cầu nguyện Chúa, thành ra Chúa cho cái đại dịch xảy ra để con cái Chúa ở nhà để mà nghỉ ngơi, cũng là cái cơ hội để mà tập luyện sẵn sàng. Bởi vì những cái sự cố nó xảy ra, tôi nhận tin tức từ bên Việt Nam, tôi nhận tin tức từ bên Âu Châu, tôi nhận tin tức từ Nam Hàn, đủ thứ hết, nó đi cùng một gốc đi ra cả. Và chúng ta phải cẩn thận trong cái sự đề cao cảnh giác đó. Tất cả những cái sự dạy dỗ mà sai lạc thì chúng ta phải đẩy nó qua một bên và nhường lại cái thẩm quyền hay là lời của Chúa qua Chúa Giêsu Christ. Sứ đồ Phao-lô cũng nói rằng những cái tà thuyết này đó là dựa vào những cái sơ học của thế gian, hữu thể thế giới thần linh. Bởi vì lúc đó người ta thờ lại các thiên sứ hay là các thần, khi mà hạ giá trị của ba ngôi Đức Chúa Trời xuống chỉ còn là một cái vị thần. Mà nếu mà quý ông bà anh chị em biết, trong cái giáo lý ba ngôi hiệp một, tức là tam vị nhất thể đó, tức là một Đức Chúa Trời có ba ngôi hiệp một là một. Cái con người của chúng ta đó là nhất vị nhất thể. Nhất vị, nhất thể. Mà khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời cũng là nhất vị, nhất thể, có nghĩa là sao? Không sớm thì chiều, không sớm thì muộn, chúng ta là ông trời. Tại Đức Chúa Trời, khi mà hạ cái giá trị Ngài xuống chỉ còn nhất vị, nhất thể, mà theo con người định nghĩa, con người chúng ta là nhất vị, nhất thể. Thành ra có cái đạo Đức Chúa Trời Con, có Đức Chúa Trời Cha, rồi có một bầy Đức Chúa Trời Con, và những Đức Chúa Trời Con này là cái con người. Phải nhìn xa như vậy thì chúng ta mới thấy cái sự nguy hại của cái đạo lạc hay là cái tính đi giả đi vào trong hội thánh hay đi vào trong nhân gian. Và cái con người sẽ trở nên kiêu ngạo, con người sẽ trở nên kiêu ngạo. Và cái sự kiêu ngạo đó sẽ đưa đến sự hư hoại đời đời. Sau này quý ông bà anh chị em đọc trong những cái đoạn cuối cùng của Colossae, rồi sau đó đọc trong Philemon, thì có một cái nhân vật tên là Dima. Mấy người hay nói giỡn cái chữ gì mà có mama là có chuyện. Thì cái ông Dima này đó đã từng phục vụ với Phao-lô, một người rất là trung tín với Phao-lô, đi truyền giáo với Phao-lô, đi giảng đạo với Phao-lô. Nhưng Dima là người sa ngã, là người sa ngã bởi vì những cái đạo lạc quyến rũ. Thành ra chúng ta đọc thư tín của Phao-lô khen Dima là người đồng hành với tôi trong sự hầu việc Chúa, rồi cái sau đó chỉ còn có cái chữ tên Dima, rồi cái cuối cùng Dima bị rớt rồi. Thành ra có ba cái tiến trình xảy ra cho một con người. Một con người theo Chúa nếu không cẩn thận thì cái đạo lạc cũng có thể bị ảnh hưởng. Và lời Kinh Thánh có chép khi mà nếu mà chúng ta đọc kỹ lưỡng trong Colossae ở đây và những sách khác. Thành ra trọn vẹn trong Đấng Christ, trong câu 9, câu 10 thì nói là sự đầy dạy bản tính Đức Chúa Trời thải đều trong Đấng ấy như có hình. Anh em nhờ Ngài mà được sự đầy dạy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và thể lực. Cái câu Kinh Thánh này vô cùng quan trọng, kính thưa quý ông bà anh chị em. Tại vì cái câu Kinh Thánh này nói đến cái bản tính của Chúa Jesus Christ, không những là nhân tính và thần tính của Chúa được nhấn mạnh đến. Chúa Jesus Christ là đầy dạy bản tính của Đức Chúa Trời. Nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu cổ ngữ thì cái này có ý nghĩa Chúa Jesus Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Không có ý nghĩa như vậy. Còn giống như tối hôm qua khi chúng ta học, khi mà cái danh xưng con một Đức Chúa Trời cũng có nghĩa rằng là Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong cái danh xưng của con người thì làm sao để mà phân biệt, thành ra họ sử dụng những cái từ ngữ như vậy. Và trong Kinh Thánh có ghi chép rõ ràng. Thành ra khi mà quý ông bà anh chị em đọc trong Kinh Thánh mà thấy cái chữ con của Đức Chúa Trời thì những cái chỗ khác nói con của Đức Chúa Trời đó là Đức Chúa Trời. Trong cái tình huống, cái văn hóa mà Kinh Thánh được chép hay được viết ra cho cái người Do Thái lúc đó, cái ngôn từ được sử dụng như vậy. Và chúng ta không có thể nào dùng cái ngôn từ theo cái sự suy nghĩ của người Việt Nam của chúng ta, mình nói là con rồi có cha đây, ông cha ông đẻ ra đứa con, không có phải ý nghĩa như vậy. Nhưng mà phải thông hiểu trong cái văn hóa của người Do Thái khi viết cái đoạn Kinh Thánh đó. Và cái đó là nhiều cái sự hiểu lầm đó đã xảy ra. Thành ra cái Chúa Giêsu Christ ta rất là đặc biệt, bởi vì Ngài là 100% là người, thành ra có cái tên là Giêsu. Và đồng thời Ngài là một thần tính của Ngài là 100% là Trời, là Đức Chúa Trời. Mà tiên tri Ê-sai nói là Đức Chúa Trời ở trong lòng, trong vòng của chúng ta. Cái đó là điều rất là đặc biệt, là con người nó có những cái giới hạn con người, nhưng mà là Đức Chúa Trời có đầy đủ những cái đức tính hay là những cái đặc tính hay là cái quyền năng, là coi như là cái tiếng Hán thì rất là dài, nhưng mà toàn năng, toàn ti, toàn tại, yêu thương, thánh khiết, vân vân và vân vân. Cái đó là những cái đặc tính của Đức Chúa Trời đó. Nhưng mà con cái Chúa hội thánh Colossae vì đạo lạc đi vào, họ không có tin cái điều đó. Và Phaolô gửi cái lá thư để nhắc nhở, để mà cảnh tỉnh con cái Chúa hội thánh Colossae. Qua tới câu số 10 thì mỗi con cái Chúa đã tìm thấy được cái sự đầy đủ ở trong Chúa Jesus Christ. Và bởi vì cái sự đầy đủ của Đức Chúa Trời đó, bởi vì hiểu được cái sự đầy đủ mà Chúa ban cho, thì lúc đó mới có thể phân biệt được giả và thật. Cầu nguyện Chúa để quý cô ông bà anh chị em học lời của Chúa một cách chân thật. Cũng giống như khi mà mình muốn phân biệt làm sao biết được bạc giả, thì mình phải học cái bạc thiệt, học kỹ đến nỗi đến khi cầm đưa cái bạc giả ra, mình ngó cái mình thấy mình biết liền. Mà nếu mà không có phân biệt được, có nghĩa là lời chân thật của Chúa mình chưa có hiểu. Tại vì người ta nói như thế này cái mình dày, người ta nói cái kia cái mình thấy kia, nó giống như cái cây nó như thế này, hồi không biết nó cái gì, rồi cái người kia tới nói dày thì cũng dày, rồi hồi đông tây nam bắc một hồi nó lộn xộn cả lên. Cũng giống như là hội thánh Colossae ngày xưa tới bị nắm cái đầu lận, mà không có cái đầu nào là của Chúa Jesus Christ hết. Thành ra nó chạy vòng 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 loạn cả lên. Rồi rốt cuộc chỉ còn một số người ít gọi là dân sót, họ làm lại hội thánh của Chúa. Thành ra chúng ta phải học lời của Chúa, lời chân thật, học thật kỹ, học thật rõ, để khi cái lời coi như là không có trúng nói ra là mình biết liền. Phải cầu nguyện Chúa như vậy. Phải hiểu mỗi con cái Chúa hay là cơ đốc nhân đã được tha thứ. Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải cắt bì bởi tay người làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ lột bỏ tánh xác thịt của anh em. Anh em bởi phép báp têm được chôn với Ngài thì cũng được sống lại với Ngài, bởi đức tin trong quyền phép của Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Ngài từ cái chết sống lại. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình, sự xác thịt của mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ vì đã tha thứ hết mọi tội cho chúng ta. Tôi sẽ đi vắng tắt chỗ này. Chết vì tội lỗi. Cái con người của chúng ta trước khi tin Chúa đó, cái trái tim của chúng ta bằng đá. Mình giấu hay lắm, nhưng mà cái trái tim bằng đá, cái trái tim nó lạnh lắm. Cho tới khi nào mà gặp gỡ Chúa Giêsu đó, nói là lời của Chúa là giống như là gươm hai lưỡi đó, đâm vào hồn, linh, cốt, tủy, mà phải đụng tới cái tủy đó đó, thì mới phá được cái sự lạnh lẽo đó. Khi mà đụng tới cái tủy của cái xương đó đó, tủy là nơi coi như là làm cái dòng máu, thành nó phải đụng được qua xương, cốt, rồi tủy, đụng tới cái tủy đó đó, thì cái dòng máu mới của Chúa mới có thể, mà nói theo nghĩa bám đó, cái dòng máu mới đó nó mới thể thay đổi được con người. Đôi khi chúng ta nói tôi tin Chúa Giêsu Christ, tin ở đây, nó mới tới đây thôi chứ nó chưa tới đụng đây. Nó mới vô, nó đụng thịt, nó mới tới đụng xương, nó tới xương cái nó cứng lại rồi. Rồi nó dạ tôi tin, nhưng mà không có thay đổi. Nó là phải phá vỡ qua cái xương, đụng tới cái tủy. Tủy là nơi sản xuất dòng máu, và cái dòng máu mới đó phải được tuôn tràn để thay đổi đi cái dòng máu cũ, thì con người mới có thể thay đổi được. Khi mà phá vỡ được cái sự cứng cỏi đó rồi, thì lúc đó Chúa mới có thể hiện diện được trong cái lòng người đó để mà thay đổi con người. Đó, thành ra chết. Rồi ông sử dụng cái hình ảnh lễ bắp tên dầm mình dưới nước, là chôn đi cái con người chủ, phải chết đi cái tội lỗi cũ, chết đi để ra khỏi cái dòng nước, để mà có cái sự sống lại trong Chúa Giêsu Christ với là một cái con người mới. Thành ra chôn là chết đi với tội lỗi, ra khỏi nước là sống lại, có nghĩa là phục sinh, có đời sống mới. Thì trong Roma đoạn 6 câu 3 tới câu 6 có chép lại là sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép của Đức Chúa Trời. Và phải nhớ rằng khi Chúa tha chúng ta hết, khi chúng ta tin nhận Chúa mà cũng giống như là đụng tới tủy để mà cái dòng máu mới thay đổi đó, có cái sự thay đổi xảy ra đó, Chúa tha hết, Chúa không có nhớ. Và chúng ta phải nhớ điều này. Có thể trên cái đường đời của chúng ta cũng có những cái sự vấp ngã, thì chúng ta cầu nguyện xin Chúa tha tội, rồi mình xóa, mình làm lại. Nhưng mà không phải bởi vì những cái sự vấp ngã nhỏ nhỏ đó rồi cái mình bắt đầu thắc mắc. Không biết là hồi trước, mấy chục năm về trước tôi làm, nó không biết Chúa tha chưa, không biết tôi có còn cái sự cứu rỗi hay không. Khi Chúa nói tha, Chúa tha. Và mình cũng phải hiểu con người bất toàn vẫn còn vấp ngã, đi trên con đường đời cũng có vấp ngã đó. Nhưng mà không phải vấp ngã cái ngã luôn, nhưng mà cầu nguyện Chúa cho con làm lại, con ăn năn, con hối lỗi, con không làm nữa, để con tiếp tục tiến bước trên con đường thiên lộ, để một ngày nào đó chúng ta còn gặp gỡ Chúa nữa, không có bỏ cuộc. Từ câu 14 tới câu 19, thì khi một người mà được cứu rỗi như vậy thì không bị ràng buộc bởi những cái luật pháp mà ép buộc, làm cản trở cái niềm tin, không có ràng buộc bởi những cái chủ nghĩa duy vật, không có vì đồ ăn thức uống mà làm mất cho cái niềm tin, và không có bị những cái sự lừa dối làm cho chúng ta lung lạc niềm tin của chúng ta đây. Thành ra người Cơ Đốc nhân được tha thứ thì phải nhớ rằng cái tội lỗi chúng ta phải chết, và chúng ta sống lại với con người mới. Mà khi sống lại với con người mới đó, thì những cái sự ràng buộc mà bó buộc chúng ta, làm cho đời sống của mình cứ khổ hoài đó, nó sẽ qua đi. Chúa sẽ giúp để mà vượt qua hết tất cả. Như vậy, cái sự sống đầy trọ, còn để dạy dỗ rằng Cơ Đốc nhân phải vững vàng, phải đâm rễ, vững nền, vững vàng trong niềm tin, trong mọi sự đều phải tạ ơn Chúa. Cơ Đốc nhân phải sáng suốt để mà cảnh giác về những cái tà giáo, những cái đạo giả toàn lạc xảy ra. Khi con cả Chúa mà được tha thứ, có nghĩa rằng cái con người chủ phải chết, để rồi khi sống lại với Chúa là với con người mới, để rồi để Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên, tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, Bà ngồi. Trong cuộc đời của chúng con đối diện rất là nhiều điều. Và nhất là trong cái mùa đại dịch, Cũng nhiều con cái Chúa bị khủng hoảng tâm thần, tâm trí và ngay cả tâm linh. Chúa ơi, chúng con nhờ cái Đức Thánh Linh để chúng con có thể vững vàng, sáng suốt, để chúng con có thể chống lại và vượt qua những cái lan tràn của tín lý giả và đạo giả của Chúa đang lan tràn khắp nơi ở đất nước Hoa Kỳ, thành phố Houston và ngay cả trong hội thánh của Ngài nữa. Lạy Chúa, xin cho chúng con có tình yêu của Chúa, có sự vững vàng trong Chúa, để chúng con tiếp tục làm công việc Chúa theo như đại mạng lệnh mà Chúa giao phó cho hội thánh của Ngài. Con xin dâng mỗi con cái Chúa và hội thánh của Ngài trong sự gìn giữ, trong sự bảo vệ và nhất là trong sự ban phước của Ngài. Và chúng con đồng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.